là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần có giải pháp để canh tác cây cam ở văn chấn bền vững. Tiếp đó là ghi nhận những cố gắng của phụ nữ Mông huyện Mù Căng Chải trong việc bảo tồn nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo rà soát cuối năm 2023, toàn tỉnh có hơn 20.300 hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành của tỉnh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, quan tâm ủng hộ và vận động ủng hộ tặng quà Tết cho các hộ nghèo, góp phần vào công tác chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 để 100% các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi, đầm ấm hạnh phúc. Ngay sau phát động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tất cả các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo. Được biết 3 năm qua, tỉnh đã vận động ủng hộ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho gần 54.000 lượt hộ nghèo. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội để ngày Tết của người nghèo được trọn vẹn hơn, mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu thực hiện 42 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 32 km, trong đó kiên cố hóa bê tông xi măng 36 công trình với chiều dài trên 21 km, mở mới, mở rộng đường đất 5 công trình dài 10,7 km, xây mới một công trình rãnh thoát nước, tổng kinh phí đầu tư gần 21 tỷ đồng. Việc đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn kiên cố hóa đường giao thông nông thôn của huyện Trạm Tấu những năm qua, nhất là nguồn vốn đề án phát triển giao thông nông thôn đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn này.
Huyện Lục Yên được giao tổng kinh phí trên 8,1 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng, dự án hỗ trợ châu quái sinh sản thuộc dự án hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Năm 2022, huyện đã phân bổ nguồn vốn cho 6 xã Minh Tiến, Tân Lĩnh, Khai Trung, Mường Lai, Mai Sơn, Minh Xuân để hỗ trợ châu bò, giải ngân được hơn 2,1 tỷ đồng. Trên 200 triệu đồng không thực hiện được xin chuyển nguồn sang năm 2023. Năm 2023, nguồn vốn phân bổ cho 6 xã An Phú, Khánh Thiện, Tô Mậu, An Lạc, Động Quan, Trúc Lâu. Theo quy định, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng 3 được hỗ trợ 95%, nguồn vốn đối ứng là 5%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng 2 được hỗ trợ 80%, nguồn vốn đối ứng là 20%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng 1 được hỗ trợ 60%, nguồn vốn đối ứng là 40%. Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã nhận được châu bò hỗ trợ từ dự án, được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Các hộ được nhận châu cái sinh sản đều có chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn diện tích. Để các hộ phát triển chăn nuôi an toàn về dịch bệnh, huyện Lục Yên yêu cầu các hộ mua con giống ở những cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được tiêm phòng đầy đủ một số bệnh truyền nhiễm bắt buộc theo quy định, tuân thủ thực hiện nghiêm về công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc gia cầm và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12, tại huyện Mù Căng Chải sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn Mông. Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Căng Chải, huyện Trạm Tấu, văn chấn tỉnh Yên Bái và khai mạc festival khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa diễn ra với nhiều nội dung được lồng ghép trong cùng một sự kiện có quy mô cấp tỉnh. Do đó, công tác chuẩn bị đang được huyện Mù Căng Chải gấp rút triển khai để thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng, trên 1.000 học sinh khối trung học phổ thông và trung học cơ sở đã tập trung đông đủ tại sân vận động trung tâm huyện Mù Căng Chải để luyện tập màn đồng diễn tiếng khèn gọi mùa xuân. Ai cũng háo hức và phấn khởi để góp phần nhỏ bé của mình vào thành công của lễ hội ý nghĩa này. Em Nguyễn Khánh Linh, trường trung học phổ thông Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải đang tham gia tập luyện phấn khởi nói.
Cháu cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia hoạt động này, và bọn cháu đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho chương trình này từ ngày 8 tháng 12. Và như không khí ở đây thì mọi người đều rất đang là hào hứng và cố gắng. Với sự cố gắng của bên biên đạo cùng với tất cả các bạn học sinh đến từ điểm trường thì chúng cháu sẽ hy vọng sẽ tạo ra một chương trình lễ hội Festival Khèn Mông đầy đặc sắc và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem, các vị khách du lịch, và để lại cho mọi người nhiều cái nhìn về huyện Mù Căng Chải là một huyện thân thiện, mến khách.
Tại lễ hội Festival trình diễn Khèn Mông diễn ra các hoạt động mang đậm văn hóa vùng cao, trong đó chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa nghệ thuật Khèn Mông, cùng với các hoạt động phụ trợ diễu diễn đường phố, gồm 12 khối, mỗi khối từ 30 đến 50 nghệ nhân diễn viên, trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông sản đặc trưng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn các địa phương, huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tổ chức giao lưu hội thi múa khèn tốp, hoạt động trải nghiệm dã bánh dày, bay lượn dù tại đèo Khao Phạ và tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác vùng giữa các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái và huyện Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Nghệ sĩ ưu tú Phan Lương, tổng biên đạo múa cho biết:
Háo hức cũng như là gấp rút để là có những cái cách thức tổ chức những tập luyện để đạt hiệu quả cao. Có rất nhiều khó khăn, nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn thì chúng tôi lại có những cái niềm hào hứng để mà kiểu có thể làm nên một cái phần biểu diễn mà ấn tượng, cũng như là tôi nghĩ là sẽ rất là thú vị để dành cho khán giả ở Mù Căng Chải, đặc biệt là cái phần đồng diễn hơn 1.000 nghệ nhân được trình diễn bởi các bạn học sinh cũng như là các cái nghệ nhân của dân tộc Hờ Mông ở trên Mù Căng Chải. Thì tôi mong đây là chỉ là một cái dịp để quảng bá những cái hình ảnh đặc sắc của văn hóa người Mông ở tại Mù Căng Chải đến với bạn bè toàn thể trên Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế đến, để cũng như là có những cảm xúc, cũng như cảm chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp, không những là vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là vẻ đẹp con người.
Với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, lễ hội Festival trình diễn Khèn Mông và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Căng Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và lễ hội hoa tớ dày năm 2023 sẽ góp phần quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của huyện, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải. Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Mông của ba huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từng là cây kinh tế chủ lực của các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn. Nhưng từ năm 2016 trở lại đây, nhiều người dân trồng cam của địa phương không mặn mà với loại cây trồng này. Bởi không chỉ tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, mà còn do cam chết hàng loạt. Vậy vì sao có tình trạng này? Các cấp các ngành chức năng cần có giải pháp gì để khôi phục và đảm bảo canh tác cho loại cây này? Phóng viên Ngọc Sơn có phản ánh.
Mỗi hecta cam từng mang lại thu nhập từ 4 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, bỗng dưng nguồn thu nhập này mất trắng bởi vì cây cam chết hàng loạt. Đó là thực trạng đã diễn ra tại thủ phủ cây cam của huyện Văn Chấn, là thị trấn nông trường Trần Phú, xã Thượng Bằng La, Minh An. Lợi nhuận cao khiến cho diện tích cam được mở rộng nhanh chóng và người trồng cam cũng không tiếc đầu tư chi phí phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ cho cây cam. Thế nhưng từ năm 2016 đến nay, thủ phủ cam của huyện Văn Chấn đã giảm mạnh từ chỗ có trên 2.500 hectare, diện tích chỉ còn khoảng 550 hectare. Nguyên nhân là do một số loại virus cũng như người trồng cam lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc trừ cỏ. Bài học về tuân thủ nguyên tắc thâm canh hữu cơ, sinh học bền vững cho cây cam là điều cần làm ngay để cây cam tiếp tục là cây kinh tế mũi nhọn của huyện Văn Chấn. Bắt đầu canh tác cam từ năm 2000 với thu nhập mỗi năm trên dưới 1 tỷ đồng, đã giúp gia đình ông Phan Văn Việt ở thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn có cuộc sống khá giả. Không chỉ xây dựng được ngôi nhà kiên cố, mà cây cam còn giúp gia đình ông mua được phương tiện đắt tiền nuôi các con ăn học. Tuy nhiên, từ năm 2016, 2 hecta cam của gia đình ông đã bị chết hàng loạt. Sau một thời gian bỏ trống từ diện tích trồng cam, ông Việt đã đưa cây tre măng bắt độ vào trồng, với thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn thu này chỉ bằng 1/5 so với trồng cây cam. Việc đưa cây tre bắt độ vào trồng với mong muốn loại cây này sẽ cải tạo được đất sau một quá trình bị khai thác kiệt quệ do lạm dụng quá nhiều phân, thuốc học và thuốc trừ cỏ trong quá trình trồng cam, ông Việt cho biết.
Do đất Trần Phú chúng tôi là trồng cái chè lâu năm, cho nên là khi đã khai thác cũng tương đối nhiều năm rồi, từ những năm 60 cơ. Thế thành ra đất nó cũng đã cạn kiệt rồi. Sau đó chúng tôi chuyển đổi sang trồng cây cam thì thực ra là nhân dân chúng tôi cũng chưa đi sâu về kỹ thuật. Nguyên nhân chính khả năng do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, mấy khả năng là cũng do sử dụng thuốc cỏ nhiều. Thế thành ra là đất nó chai, cứng nên là khiến cây cam nó bị chết hàng loạt, nên là không có cái cách nào vực dậy được nữa.
Vào lúc cao điểm, thị trấn nông trường Trần Phú có đến 460 hectare cam, nhưng dịch bệnh kéo dài đến thời điểm hiện tại, diện tích cam chỉ còn hơn 60 hectare. Cây cam chết đồng nghĩa với việc người dân mất đi nguồn thu nhập. Để đánh giá về nguyên nhân dẫn đến cây cam bị chết, huyện Văn Chấn đã mời các nhà khoa học đến nghiên cứu, tìm hiểu, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguyên nhân gây bệnh là do một số loại virus vi khuẩn lây lan ở môi trường đất và môi trường xung quanh từ các cây đã bị nhiễm bệnh, hiện chưa có biện pháp đặc trị để xử lý triệt để. Một yếu tố nữa là do người dân sử dụng phân thuốc hóa học trong quá trình canh tác nên đã làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của cây cam, gây hủy hoại môi trường. Ông Dương Hữu Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết.
Cây cam thì nó cũng là một cái cây chủ lực của địa phương, đem lại cái nguồn kinh tế lớn nên bà con dân cũng đã đầu tư tương đối bạo tay, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học cũng không được theo cái quy chuẩn Việt Gáp cũng như là các cái khuyến cáo của các nhà khoa học. Chính vì thế nên là cây cam nó cũng đã bị mắc những cái bệnh mà không thể chữa được. Địa phương cũng như là nhân dân cũng đã đi tìm tòi các nơi, các kinh nghiệm về để xử lý cái đất để trồng lại cây cam, nhưng mà đến nay thì cũng trồng thì lại mắc bệnh vàng lá thối rễ và chết hàng loạt.
Trong lúc diện tích cam ở thị trấn nông trường Trần Phú, xã Minh An, xã Thượng Bằng La bị chết hàng loạt, thì đối với người trồng cam xã Bình Thuận, diện tích cam vẫn phát triển bình thường. Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận hiện có 70 hectare cam. Với việc chọn canh tác cam theo hướng Việt Gáp, sử dụng phân thuốc hóa học theo đúng quy định, cộng với việc không sử dụng thuốc trừ cỏ, nên cây cam sinh trưởng phát triển tốt. Bình quân mỗi năm hợp tác xã thu khoảng 30 tấn trên mỗi hectare, mang lại thu nhập tầm 400 triệu đồng. Anh Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, nói.
Nó bền vững thì chắc chắn là bền vững rồi, vì so sánh những khu vực ngày xưa thì riêng về Văn Chấn, như đài báo TV cũng quảng bá rất nhiều. Nhưng có một thời gian thì cũng bị bảo là cam Văn Chấn bị sập, nhưng thật sự ra là cam Văn Chấn là ở vùng nào thôi. Chứ còn vùng Bình Thuận của thuộc huyện Văn Chấn thì vẫn đang phát triển ổn định và phát triển rất là tốt.
Trước thực trạng cây cam chết hàng loạt gây sụt giảm diện tích, làm mất đi nguồn thu nhập cho người dân huyện Văn Chấn, huyện Văn Chấn cũng đã có xây dựng kế hoạch tái canh lại diện tích cây cam, trong đó năm 2024 sẽ trồng mới từ 30 đến 50 hectare. Tuy nhiên, để cây cam không bị chết và thực sự trở thành cây mũi nhọn thì việc canh tác bền vững là rất cần thiết. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi ngành nông nghiệp sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện thì có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho người dân về giống để có thể là trồng bổ sung và trồng cải tạo một số cái diện tích cây ăn quả đã bị chết bằng một số cái giống cam mới như là giống cam CT36, giống cam BH và một số giống cam chín muộn như là cam B2, và tận dụng những cái cơ chế chính sách của các chương trình dự án giảm nghèo, rồi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Chúng tôi rút ra được một bài học, đó là chúng ta cần phải sản xuất theo hướng bền vững, thâm canh và theo hướng an toàn sinh học thì mới đảm bảo được cho cái vùng cây ăn quả nó được giữ vững.
Để tái canh cây cam thành công thì bài học từ vùng cam Văn Chấn vừa qua là rất cần thiết. Trong lúc tại thủ phủ cây cam của huyện Văn Chấn bị chết thì vẫn có những mô hình canh tác cam theo hướng hữu cơ, sinh học phát triển. Đòi hỏi huyện Văn Chấn cần có những cách làm cụ thể để vực dậy vùng cây ăn quả vốn là thế mạnh của huyện và là nguồn thu nhập chính cho người dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để tạo hoa văn, họa tiết trên vải, những phụ nữ Mông ở huyện vùng cao Mù Căng Chải có một kỹ thuật tạo hình rất độc đáo, đó là tạo hoa văn trên nền vải bằng sáp ong. Đây cũng là những tri thức dân gian về một nghề thủ công truyền thống đã gắn bó với đời sống thường ngày của người phụ nữ Mông nơi vùng cao Mù Căng Chải từ xa xưa còn lưu giữ đến ngày nay. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Mỹ, A Lù.
Thời gian này, chị Lù Thị Dinh cùng chị em ở bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải đang tập trung vẽ hoa văn trên nền vải bằng sáp ong, đồng thời chuẩn bị vải, bút vẽ cũng như đồ dùng cần thiết, sẵn sàng tham gia hội thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong được tổ chức trong dịp lễ hội sắp tới. Chị Lù Thị Dinh, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói. Được biết năm nay, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông chúng tôi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nên tôi rất vui. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ nghề vẽ hoa văn của dân tộc mình và truyền dạy cho con cháu về sau. Để tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong, phụ nữ Mông phải dùng sáp ong có màu vàng và đen được nấu chảy, trộn đều tương ứng với độ đậm màu sắc. Khi đã chuẩn bị đầy đủ vải, sáp và bút vẽ, họ bắt đầu bước vào công đoạn vẽ hoa văn theo ý tưởng và sở thích. Quá trình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo cùng độ nhẫn nại đặc biệt của người phụ nữ Mông. Toàn bộ các khâu đều được thực hiện thủ công. Chính vì thế, hoa văn sáp trên vải của người Mông không chỉ thể hiện thế giới quan, thiên nhiên vùng núi mà còn mang tính nghệ thuật cao và có tính chất độc bản. Chị Trang Thị Nhứ, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Một cái bản sắc dân tộc của người Mông là truyền từ đời này sang đời khác. Nên là chúng em rất vinh dự khi được nhà nước công nhận là di sản văn hóa, phi vật thể các quốc gia. Thời gian tới, bọn em sẽ truyền lại cho con cháu để không bị mai một.
Để gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của địa phương không bị mai một, những năm qua, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải luôn khuyến khích phụ nữ địa phương phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt là bảo tồn nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, từ đó tạo ra những sản phẩm hàng hóa độc đáo có giá trị, góp phần tăng thêm thu nhập cho chị em.
Anh Lý A Tủa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Viết xong trên vải được công nhận di sản văn hóa phi vật thể thì đấy là một niềm vinh dự đối với các ủy chính quyền xã Púng Luông. Để sau này làm tốt hơn nữa thì Púng Luông sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân, đối với nhất là các anh chị em phụ nữ mà có tay nghề để truyền đạt tới các cháu sau này để giữ gìn được cái bản sắc dân tộc của dân tộc Mông mình.
Có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong từ nhiều năm, cơ sở của chị Lý Thị Ninh ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha là địa chỉ tin cậy được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Các sản phẩm hoa văn của chị đã có mặt tại nhiều địa phương. Năm 2023, nghệ thuật tạo hình hoa văn trên vải bằng sáp ong được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giúp chị thêm tự hào, phấn khởi và trân quý hơn với nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của dân tộc mình.
Chị Lý Thị Ninh, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi rất vui và tự hào vẽ sáp ong trở thành di sản văn hóa phi vật thể các quốc gia. Bản thân tôi rất mong muốn là trong thời gian tới này thì sẽ phát huy những giá trị văn hóa của mình cho thế hệ trẻ sau này.
Những năm qua, cùng với phát triển du lịch, huyện Mù Căng Chải còn tập trung đẩy mạnh các nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, đồng thời khuyến khích người dân trên địa bàn gìn giữ nghề vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thông qua việc tổ chức các cuộc thi.
Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải cho biết.
Thì trong thời gian vừa qua thì huyện Mù Căng Chải cũng đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề của ban chấp hành đảng bộ huyện về giữ gìn phát huy cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với lại phát triển du lịch bền vững ở trên địa bàn. Thì trong rất nhiều những cái di sản văn hóa đó thì có cái nghệ thuật biểu diễn khèn Mông và cái nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải thì vừa qua đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và để phát huy được cái giá trị đối với hai cái di sản này, hai cái việc mà chúng tôi đã làm việc, ví dụ như đối với vẽ sáp ong thì chúng tôi đã làm việc với các cái công ty thời trang để đưa những cái họa tiết hoa văn đó vào gọi là những cái bộ trang phục. Và vừa rồi thì huyện cũng đã phối hợp với lại hãng thời trang Moncherry để ra mắt một cái bộ sưu tập thời trang Moncherry Mukacha và đang tạo một cái ấn tượng rất tốt trong làng thời trang trong nước cũng như là thời trang thế giới. Và đối với nghệ thuật vẽ sáp ong thì ngoài cái việc mà đưa trở thành sản phẩm, trở thành một cái sản phẩm du lịch thì chúng tôi để bảo tồn thì huyện cũng đã cho chủ trương để đưa vào các cái cơ sở trường học gắn với lại cái mô hình xây dựng trường học hạnh phúc và trường học du lịch để cho các cháu học sinh được trải nghiệm và được thực hiện những cái việc đó trong các giờ học ngoại khóa.
Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ làm phong phú thêm bản sắc văn hóa truyền thống mà còn giúp các địa phương quảng bá, giới thiệu với du khách về di sản của mình, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa du lịch. Đây cũng là một trong những đề án quan trọng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, nhất là thời điểm giáp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của các tổ chức cá nhân thường tăng cao so với những tháng trước. Vì vậy, để phục vụ tối ưu cho nhu cầu tiêu thụ điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái triển khai nhiều phương án giữ điện ổn định, an toàn, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện cho từng khách hàng, qua đó giúp ngành điện đảm bảo tốt vai trò cấp điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng những tháng cuối năm.
Thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đang khẩn trương sản xuất để đáp ứng các đơn hàng, nhất là các đơn hàng phục vụ dịp lễ Tết và lễ hội xuân năm 2024. Công ty cổ phần Yên Thành chuyên sản xuất các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu cũng đang trong bối cảnh chung đó. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất là rất quan trọng. Ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong cái tháng cuối năm thì đẩy nhanh cái tiến độ giao hàng theo cái bạn hàng đã ký kết thì chúng tôi thứ nhất là phải sắp xếp được cái nhân sự, công nhân làm sao để đảm bảo cái tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời chúng tôi cũng phải sắp xếp được cái lịch trình các ca sản xuất làm sao cho nó hợp lý để tránh để trong cái thời gian cao điểm sử dụng điện cao nhất để làm sao là đạt cái hiệu quả tiết kiệm cho doanh nghiệp.
Nhu cầu sử dụng điện tăng cao không chỉ ở các khách sạn lớn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà còn ở các nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Bởi những tháng cuối năm nền nhiệt xuống thấp, nhu cầu sử dụng các thiết bị sưởi ấm làm nóng tăng. Do đó, việc chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn điện luôn được Công ty Điện lực Yên Bái quan tâm chú trọng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cũng như sự hài lòng của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Hiệu, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tình hình sử dụng điện của toàn dân nói chung, riêng nhà tôi cũng vậy. Thì về cuối năm là nó có nhiều những cái biến động. Ví dụ như là thời tiết rét thì có thể là nhiều những gia đình người ta sẽ bật nóng lạnh. Thế rồi thì điều hòa thì không dùng nhưng mà sẽ bật nóng lạnh nhiều. Thế rồi là đèn sưởi cho các cháu. Thế thì cái nhu cầu sử dụng điện của toàn dân là về cuối năm là đa số là tăng cao. Thế nhưng mà với cái tinh thần phục vụ của ngành điện thì nói chung là rất tốt. Ví dụ như là trường hợp ở chỗ chúng tôi đây vừa rồi là ngành điện đã thay một cái máy biến áp từ 400 kVA lên 560 kVA. Như vậy là cái nguồn điện để phục vụ cho nhân dân về cuối năm này là rất là đảm bảo. Hai nữa là cái việc kiểm tra phát tuyến rồi sửa chữa thường xuyên là của đơn vị là rất là tốt. Thế cho nên về cái việc sử dụng điện của nhân dân chúng tôi là rất là yên tâm.
Để đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay công ty đã thực hiện thành công các xuất tuyến trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2, cải tạo đường dây 110 kV từ trạm biến áp 220 kV Yên Bái đến trạm biến áp 110 kV Yên Bái, cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm biến áp 110 kV Yên Bái, nâng cao năng lực vận hành mạch vòng đường dây 37 và 372. Xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống. Đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện tại huyện Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, khu vực Trấn Thịnh, Thượng Bằng La và dân cư lân cận huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2023. Giảm sự cố đường dây 110 kV khu vực Yên Bái, triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra tình trạng của các đường dây trung áp, hạ áp, các trạm biến áp, chủ động bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo đúng quy định nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao hiệu quả cấp điện với mục tiêu phục vụ tối ưu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Anh Hoàng Anh Tuấn, điều độ viên phòng điều độ Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cấp điện ổn định trong những ngày cuối năm và phục vụ sản xuất cho những ngày Tết 2024, thì từ sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã yêu cầu đã xây dựng một cái phương án cấp điện đảm bảo cho khách hàng sản xuất những cái dịp ngày Tết. Thì về tình hình chung, trong những ngày cuối tháng ấy, thì sản lượng điện là có phần là tăng hơn so với những ngày ở giữa năm, những đầu năm. Và để đảm bảo cung cấp nguồn điện thì phương án xây dựng lên là rất là cụ thể cho từng các trạm biến áp 110, nguồn 110 và các nguồn đường dây trung thế. Cùng với đó là vào tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã đóng điện đưa vào hoạt động cái trạm biến áp 110 kV Yên Thế với công suất là 25 mê, đưa tổng số trạm biến áp 110 của tỉnh Yên Bái lên là 7 trạm biến áp. Và tình hình chung là trong những cái ngày cuối năm này thì công suất cũng như sản lượng là tăng cao so với những ngày bình thường, và cụ thể là công suất mắc vào thời điểm 18 giờ là đã có những ngày là tăng lên đạt con số là 220 mê, nó rất là đỉnh nhọn. Nên chính vì thế, cùng với những cái phương thức cấp điện ổn định thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp tuyên truyền người dân là sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả, để cùng với ngành điện làm sao mà cung cấp điện cho khách hàng sinh hoạt cũng như khách hàng sản xuất là được ổn định, an toàn và liên tục.
Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, Công ty Điện lực Yên Bái luôn đảm bảo ổn định hệ thống lưới điện, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhất là thời điểm cuối năm, góp phần giữ vững ổn định và tăng trưởng cho nền kinh tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe Điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe Điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. cửa hàng xe máy Trấn Yên. Địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.